Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra giám sát Trung ương làm việc tại Bắc Ninh về triển khai nghị quyết Đại hội 14 và công tác chuẩn bị bầu cử. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Linh hoạt các giải pháp tuyên truyền bầu cử tại khu vực đông công nhân. Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 3, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Công tác, đại biểu của Quốc hội, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Về phía tỉnh Bắc Ninh, tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Trần Huy Phương đã báo cáo kết quả chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Bắc Ninh, về công tác quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Ngay khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư có văn bản chỉ đạo, Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã kịp thời ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai học tập, quán triệt nghị quyết bằng nhiều hình thức. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 3.700 điểm cầu hội nghị trực tuyến với trên 114.000 đại biểu tham dự, gần 85.000 đảng viên theo dõi học tập qua truyền hình và các phương tiện truyền thông. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các tổ chức chính trị xã hội. Từ đó, các ngành địa phương cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động thực hiện, góp phần đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đối với công tác chuẩn bị bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và kiện toàn hệ thống tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 2.765 tổ bầu cử, đồng thời hoàn thành việc công bố danh sách người ứng cử và lập danh sách cử tri với hơn 2,4 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Hiện các địa phương trong tỉnh đã và đang khẩn trương tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác tuyên truyền, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử của toàn dân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động vào cuộc, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Bắc Ninh, trong đó có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu tới đây Bắc Ninh cần tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2026, điều chỉnh linh hoạt giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Đặc biệt, khi Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, 12,5% một năm. Đồng chí cũng nhấn mạnh tăng trưởng phải đảm bảo chất lượng, gắn tăng trưởng với đảm bảo an sinh xã hội, bám sát thực tiễn biến động tình hình chính trị, kinh tế thế giới. Đối với công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến lưu ý, tỉnh Bắc Ninh cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án, đặc biệt là việc xử lý các tình huống phát sinh trong ngày bầu cử, phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm cụ thể của từng sở ngành địa phương. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương xây dựng phương án cảnh báo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa không để hình thành điểm nóng. Đồng thời tăng cường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đồng thời khẳng định Bắc Ninh sẽ tiếp tục đoàn kết, huy động các nguồn lực, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác bầu cử. Về thực hiện nhiệm vụ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định, mặc dù mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh là cao, nhưng tỉnh cũng đã có kịch bản tăng trưởng cụ thể, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, cũng như mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đã đề ra.
Cũng trong sáng ngày 9 tháng 3, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 3. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang tới 17 điểm cầu các xã phường thuộc đơn vị bầu cử số 3. Dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 số 3 có 5 người tham gia ứng cử, gồm ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Vũ Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường Bắc Giang; bà Lương Thị Yên, giáo viên Trường mầm non Tam Hiệp, xã Yên Thế. Nêu chương trình hành động trước cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính khả thi, minh bạch và ổn định, thực hiện tốt chức năng giám sát, theo dõi việc thực thi pháp luật, kịp thời kiến nghị sửa đổi những quy định còn bất cập, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, quan tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri và theo dõi đến cùng, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kịp thời kiến nghị với cơ quan hữu quan giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các ứng viên cũng trình bày chương trình hành động trước cử tri, nêu rõ những nhiệm vụ khi được bầu là đại biểu Quốc hội khóa 16. Các cử tri đã phát biểu nêu một số ý kiến, bày tỏ mong muốn gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên sau khi chúng cử sẽ tham mưu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm mở rộng các tuyến cao tốc qua địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm kỳ tới, phát huy trí tuệ, bản lĩnh vì mục tiêu nâng cao đời sống và chất tinh thần cho nhân dân. Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cảm ơn ghi nhận ý kiến tâm huyết của cử tri. Ông cho biết, Quốc hội khóa 16 có trách nhiệm rất lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển quan trọng của đất nước, hướng tới các dấu mốc lịch sử kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là mọi chủ trương chính sách đều phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ông khẳng định trên cương vị công tác của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các đại biểu Quốc hội tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến tạo môi trường phát triển thuận lợi, quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân và sự phát triển của địa phương. Sáng ngày 9 tháng 3, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ông bà ứng cử đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 2 và các ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 6 đã gặp gỡ tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động vận động bầu cử tại xã Nhã Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã Tân Yên, Phúc Hòa và Quang Trung. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nhã Nam, Nguyễn Thị Sâm, công chức phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa, Dương Thị Hải Yến, giáo viên trường mầm non An Dương, xã Nhã Nam đã trình bày chương trình hành động với đại biểu cử tri. Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông bà Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thạch Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Yên, Phạm Thùy Trang, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Thiện, Chu Thị Hậu, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đinh Thị Bích Ngọc, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Nguyễn Thị Nụ, giám đốc hợp tác xã cá giống Luận Nụ xã Ngọc Thiện đã trình bày chương trình hành động. Các cử tri đã bày tỏ đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị đề xuất một số vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng các dịch vụ giáo dục y tế cơ sở. Cử tri cũng mong muốn các đại biểu khi chúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, kịp thời phản ánh và giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri. Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị đề xuất của cử tri các xã để tổng hợp phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Tại phường Kinh Bắc và phường Vũ Ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 11. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, đơn vị bầu cử số 11 gồm các ông bà, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kinh Bắc, Phạm Anh Thư, viên chức Trung tâm Thông tin tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đức Trọng, trưởng Công an phường Võ Cường, Nguyễn Thị Hạnh, công chức phòng chính sách Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thu Phương, cán bộ Công an phường Võ Cường. Các đại biểu đã trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục y tế, chăm lo đời sống người dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, chú trọng điều hành thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế của tỉnh giữ vững hai con số, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc của địa phương, chăm lo các chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tập trung xây dựng chính quyền, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Cử tri hai phường Kinh Bắc, Vũ Ninh đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò đại biểu cơ quan dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri nhân dân, đặc biệt cần tăng cường đầu tư hạ tầng đô thị đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển vị thế phường trung tâm, quan tâm phòng chống lụt bão và xử lý sạt trượt tại tuyến đường D trên địa bàn, sử dụng hiệu quả một số trụ sở cũ thành khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho khu dân cư. Trong ngày 9 tháng 3, các ông bà ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại các địa phương trong tỉnh.
Ngày 9 tháng 3, ông Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ông bà ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Đồng Nguyên, Tam Sơn và Tử Sơn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương được nghe giới thiệu tóm tắt điều sử và chương trình hành động của 8 ứng cử viên, gồm ông Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Phương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ông Đỗ Tuấn Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Từ Sơn, bà Đồng Thị Huệ, công chức Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lương Việt Hùng, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nghi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Bí thư Đoàn phường Phù Khê, bà Vũ Thị Hà Ngân, công chức Văn phòng Đảng ủy phường Từ Sơn. Cử tri ba phường đánh giá cao những hành động của các ứng cử viên, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương và những vấn đề cử tri quan tâm như phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện môi trường sống, xây dựng chính quyền gần dân vì dân. Đồng thời kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền.
Ngày 9 tháng 3, các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1 đại biểu Quốc hội khóa 16 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tổ chức tiếp xúc cử tri xã Biên Sơn, Sa Lý và Sư đoàn 325 Quân đoàn 12. Đơn vị bầu cử số 1 đại biểu Quốc hội khóa 16 của tỉnh gồm 5 ông bà ứng cử bao gồm bà Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa 15, bà Lê Thị Hoa, Phó trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15, bà Leo Thị Lịch, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15, bà Hoàng Thị Xuân, giáo viên trường mầm non Hoa Sữa, xã Sơn Động. Đơn vị bầu cử số 2, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 8 ông bà, ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Chu Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy phường Chủ, ông Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, ông Trần Văn An, Chủ nhiệm lâm thời Đoàn Luật sư tỉnh, ông Đỗ Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao, bà Vi Thị Miến, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Giao, xã Tân Sơn, bà Giáp Thư Trang, Phó trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lâm Văn Chí, chuyên viên phòng Văn hóa xã hội xã Kiên Lao. Tại hội nghị, cử tri các xã Biên Sơn, Sa Lý và Sư đoàn 325 đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời mong muốn sau khi được tín nhiệm, trúng cử, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ phát huy hết tinh thần, trách nhiệm để giải quyết những vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm, đồng thời tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến lực lượng vũ trang, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế, tạo động lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mang lại sự đổi thay cho các địa phương miền núi trong những năm tiếp theo. Nhân dịp này, đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 đến thăm, chúc mừng cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 325 nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Sư đoàn 11 tháng 3 năm 1951, 11 tháng 3 năm 2026. Phát biểu tại đây, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn. Trong thời gian qua, Sư đoàn 325 đã luôn giữ mối quan hệ gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân nơi đơn vị đóng quân. Sư đoàn đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của địa phương, đồng thời hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Chiều ngày 9 tháng 3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 của đơn vị bầu cử số 5 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 của đơn vị bầu cử số 16 thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Tiên Du. Tại hội nghị, cử tri đã nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 của đơn vị bầu cử số 5, gồm Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, bà Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Như So, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, bà Phí Thị Thu Thủy, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Trần Phú, phường Từ Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Cao, bà Nguyễn Thị Huyền Lương, viên chức Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Tiên Du. Dự hội nghị tiếp xúc còn có người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 của đơn vị bầu cử số 16, gồm ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Đăng Sâm, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trọng Trường, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thủy Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng, ông Đặng Đình Duy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tu bổ Tôn tạo và Xây dựng Duy Linh, bà Nguyễn Thùy Linh, viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Bắc Ninh, Sở Tài chính, bà Lương Ngọc Thúy, viên chức Trung tâm Thông tin Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Anh, công chức Văn phòng Đảng ủy xã Đại Đồng. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình một số nội dung cử tri quan tâm liên quan đến cơ chế chính sách sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những vướng mắc trong quá trình triển khai, giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Cử tri địa phương bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp tháo gỡ.
Tại phường Quý Võ và phường Phương Liễu, bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã dự buổi tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 đơn vị bầu cử số 4 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Phường Quý Võ thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm các ứng cử viên Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Quý, Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hà Thanh Quyết, công chức Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Quý Võ, Trương Bích Thảo, cán bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu Nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 số 14 gồm các ứng cử viên Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Kiến Tài, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Nguyễn Thị Lan, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng, Hoàng Thị Thu Trang, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hằng, giáo viên trường mầm non Yên Giả xã Chi Lăng, Lê Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn xã Yên Phong. Cử tri các địa phương bày tỏ sự tin tưởng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Cử tri đề nghị các đại biểu khi trúng cử tiếp tục quan tâm thúc đẩy cải cách tiền lương, có chính sách đãi ngộ phù hợp để cán bộ công chức viên chức yên tâm công tác. Cử tri cũng kiến nghị việc tinh gọn bộ máy cần gắn với nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định sẽ phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, lắng nghe tổng hợp phản ánh kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền, tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế chính sách phát triển của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Tại xã An Lạc và xã Đại Sơn, các ông bà đơn vị bầu cử số 1 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử và trình bày chương trình hành động. Đơn vị bầu cử số 1 có 5 ông bà tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm ông Dương Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, bà Nguyễn Thị Tuyến, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bà Chu Thị Toan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Định, bà Đỗ Thị Phương, viên chức Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Ninh, bà Vi Thị Ngọc Anh, công chức Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Yên Định. Tại hội nghị, với chức trách, nhiệm vụ được giao, các ứng cử viên hứa sẽ mang hết tâm huyết, trí tuệ, công sức để đáp ứng niềm mong đợi của cử tri và nhân dân. Trong đó tập trung vào các giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, công tác bảo vệ rừng, công tác thu hút đầu tư, xây dựng các công trình cầu ngầm dân sinh, nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản và phát triển văn hóa du lịch, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Các ứng cử viên mong muốn nhận được sự quan tâm tín nhiệm của cử tri, đồng thời sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia giám sát để kịp thời giải quyết và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân.
Ngày 9 tháng 3, đoàn công tác của quân khu 1 đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 46 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và khu vực bỏ phiếu số 14 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bầu cử của đơn vị, việc quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử, công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan, bố trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri và các điều kiện bảo đảm phục vụ bầu cử theo đúng quy định. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 Hạp Lĩnh đã chủ động quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan, khoa, ban, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ bầu cử, bảo đảm đúng quy định, sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, với đặc thù tập trung đông công nhân lưu trú, tính di biến động cao, vì vậy việc tuyên truyền về bầu cử tại các khu vực đông công nhân đòi hỏi phải có những cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù sinh hoạt và thời gian làm việc của người lao động. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp công nhân nắm bắt đầy đủ thông tin, quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Phản ánh của phóng viên Phạm Tiến Vũ Tuyển. Gia đình bà Ký thuộc tổ dân phố Hùng Lãm 3, phường Việt Yên hiện có 18 phòng trọ cho thuê với gần 30 công nhân. Bà đã được thành viên trong Ủy ban bầu cử của địa phương tới tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến quy định về bầu cử để hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của bản thân, đặc biệt là tuyên truyền tới công nhân đang ở trọ. Bà Ký nói:
"Chúng tôi cũng ý thức được là cái tầm quan trọng, nghĩa vụ và cái trách nhiệm của người công dân tuyên truyền, rồi cái khu nhà trọ hay là trong gia đình các con, các cháu nắm được cái công tác bầu cử nó như thế nào."
Cho biết về công tác chuẩn bị bầu cử của tổ dân phố, bà Trần Thị Hồng, bí thư chi bộ tổ dân phố Hùng Lãm 3, phường Việt Yên thông tin.
Nắm bắt cái tình hình cử tri là nó là một trong những cái mà để đảm bảo cái tỷ lệ, cái hiệu quả, cái chất lượng của cuộc bầu cử. Chúng tôi yêu cầu là chủ nhà trọ là phải báo cáo được kịp thời khi công nhân đi và đến. Ngày Chủ nhật là ngày bầu cử mà thời gian bầu cử là phải báo trước cho anh em công nhân để có kế hoạch.
Phường Việt Yên hiện đang có nhiều công nhân lưu trú, tính cơ học cao. Do vậy, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng như treo băng rôn, pano áp phích, phát tờ rơi, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tận dụng các nền tảng mạng xã hội, nhóm Zalo của khu nhà trọ, công đoàn cơ sở để chia sẻ thông tin về thời gian, địa điểm và quy trình bầu cử, giúp công nhân dễ dàng tiếp cận. Đặc biệt, các tổ tuyên truyền lưu động được thành lập để trực tiếp đến các khu nhà trọ công nhân, khu dân cư tập trung đông lao động ngoại tỉnh nhằm phổ biến quy định về bầu cử. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Việt Yên cho hay:
Bên cạnh cái công tác tuyên truyền trực quan, công tác tuyên truyền trên hệ thống điện tử thì công tác tuyên truyền miệng cũng được ban chỉ đạo bầu cử rất là quan tâm. Chúng tôi cũng đã thực hiện là in các tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tỉnh, Hội đồng dân phường, giao cho các tổ chức đoàn thể của tổ dân phố để phát cho từng hộ gia đình, đồng thời tuyên truyền trực tiếp đến các hộ gia đình.
Nhiều doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân tham gia bầu cử. Việc bố trí thời gian làm việc hợp lý, thông báo cụ thể về địa điểm bỏ phiếu hay hướng dẫn thủ tục cho công nhân tạm trú đã góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.
Sáng ngày 9 tháng 3 đến dự và phát biểu tại lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, quần thể di tích đình chùa Từ Chỉ Thủ Hà do phường Vân Hà tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn khẳng định đó là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vân Hà mà còn là niềm tự hào chung của tỉnh Bắc Ninh, vùng đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Cùng dự lễ đón nhận có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo nhiều sở ban ngành và đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Quần thể di tích đình chùa Từ Chỉ Thủ Hà là một tổng thể kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng tiêu biểu của làng cổ Thủ Hà. Quần thể được hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của làng cổ Thủ Hà, một cộng đồng cư dân lâu đời bên bờ sông Cầu. Bên cạnh đó, hệ thống hiện vật trong quần thể di tích cũng rất phong phú và giá trị, bao gồm nhiều di vật cổ vật quý, gồm cả bảo vật quốc gia. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vân Hà mà còn là niềm tự hào chung của tỉnh Bắc Ninh, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử và đậm đà bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Quần thể di tích đình chùa Từ Chỉ Thủ Hà được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, là niềm vinh dự, niềm tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương và đặt ra trách nhiệm lớn lao trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm gìn giữ và trao truyền những giá trị vô giá ấy cho các thế hệ mai sau. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo tồn di tích theo hướng khoa học bền vững, đảm bảo giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích và bảo vật quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích, phát huy vai trò của cộng đồng địa phương trong gìn giữ và bảo vệ di sản.
Sáng ngày 9 tháng 3, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng hơn 200 đại biểu là thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Năm 2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể như tuyên truyền, tư vấn thành lập mới được 85 hợp tác xã với 454 thành viên, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh lên trên 2.100 hợp tác xã với gần 121.000 thành viên, hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tham gia góp ý xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể theo quy định của Luật Hợp tác xã. Năm 2026, Liên minh Hợp tác xã tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2023 và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, tăng cường tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hợp tác xã trên thị trường. Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được tuyên dương, khen thưởng. Nhân dịp này, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nhắm vào các gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ. Các đối tượng giả mạo chiến sĩ hoặc cán bộ đơn vị nhắn tin gọi điện về gia đình để dựng lên những tình huống khẩn cấp nhằm yêu cầu chuyển tiền. Theo đó, kẻ gian thường thông báo chiến sĩ làm hỏng điện thoại, máy móc của đơn vị hoặc của người khác và yêu cầu gia đình chuyển tiền gấp để bồi thường tránh bị kỷ luật. Một số trường hợp còn bịa chuyện chiến sĩ bị ốm, không ăn được cơm đơn vị hoặc bị bắt nạt để xin tiền mua đồ ăn, nước uống. Các đối tượng còn cung cấp số điện thoại của người tự xưng là chỉ huy đơn vị để gia đình liên hệ, tạo lòng tin và hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản lạ. Trước thủ đoạn trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần giữ bình tĩnh khi nhận thông tin bất thường, chủ động xác minh qua số điện thoại cá nhân của chiến sĩ hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị quản lý. Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng rõ ràng để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 10 tháng 3. Khu vực phía đông nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực phía tây nhiều mây có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, nhiều mây có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!